Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng anh Vũ Trọng Thành Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 9 tháng 2, 2016. Mỹ và Thái Lan bắt đầu cuộc tập trận thường niên Hổ Mang Vàng. Quân đội Syria tiến sát Aleppo, thành trì cuối cùng của đối lập. Berlin lên án Nga vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đức và Thổ Nhĩ Kỳ cầu viện NATO ngăn chặn làn sóng tị nạn Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Nga giải quyết khủng hoảng Syria bằng giải pháp quân sự. Kính thưa quý thính giả, cho dù có bất hòa, Mỹ và Thái Lan bắt đầu tập trận thường niên. Ngày hôm nay, cuộc tập trận Hổ Mang Vàng do Mỹ tổ chức chung với Thái Lan bắt đầu. Trong lễ khai mạc, cuộc diễn tập quân sự lớn nhất khu vực, Hoa Kỳ không quên kêu gọi chính quyền quân sự Bangkok sớm tổ chức bầu cử dân chủ. Anh Vũ cho biết thêm thông tin.
Nhân sự kiện năm nay, Hoa Kỳ một lần nữa bày tỏ thái độ với chính quyền quân sự Thái Lan. Phát biểu trong lễ khai mạc tập trận, đại sứ Mỹ tại Bangkok Gene Davies nói, xin trích, quan hệ đối tác giữa hai nước vốn vững mạnh và rộng rãi sẽ còn được củng cố hơn nữa khi Thái Lan trở lại với một chính phủ thông qua bầu cử như Thủ tướng, lãnh đạo chính quyền quân sự tướng Prayuth Chan-o-cha đã hứa. Đại diện Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh một khi dân chủ trở lại với việc tổ chức bầu cử dự tính diễn ra vào năm 2017, thì vai trò thủ lĩnh của Thái Lan trong khu vực và mối quan hệ đồng minh của chúng ta sẽ có thể đạt được hết tiềm năng, hết lời dẫn. Cuộc tập trận chung Hổ Mang Vàng được Hoa Kỳ và Thái Lan tổ chức thường xuyên từ năm 1980. Ngoài ra, cuộc diễn tập quân sự lớn nhất khu vực Đông Nam Á này còn thu hút sự tham dự của nhiều nước khác như Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Hàn Quốc. Sau vụ đảo chính quân sự năm 2014 tại Thái Lan, Washington đã có ý định chuyển cuộc tập trận này sang nước khác. Năm nay, Hoa Kỳ vẫn giữ địa điểm tập trận trong vịnh Thái Lan, nhưng cắt giảm quy mô chỉ còn 3.600 quân tham dự và thay vì 7.000 như năm ngoái. Cuộc tập trận sẽ kéo dài 11 ngày, chủ yếu tập trung vào các hoạt động duy trì hòa bình và cứu hộ nhân đạo. Năm nay, Trung Quốc cũng tham gia vào cuộc tập trận Hổ Mang Vàng, nhưng trong khuôn khổ các hoạt động nhân đạo. Đây là năm thứ ba nước này tham dự vào cuộc tập trận. Từ sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 5 năm 2014, quan hệ giữa Washington và Bangkok, đồng minh truyền thống của Mỹ ở châu Á, trở nên lạnh nhạt. Thái Lan không có được vị trí nào đặc biệt trong chính sách vẫn gọi là xoay trục với châu Á của Mỹ. Thậm chí Mỹ còn cho ngưng khoản viện trợ quân sự 4,7 triệu đô la cho Thái Lan. Chính quyền hiện nay tại Bangkok cũng bắt đầu mở ra các hướng hợp tác mới với những nước khác như Nga về quốc phòng hay Trung Quốc về kinh tế.
Cũng trong vùng Đông Nam Á, Ngoại trưởng Philippines Alberto Del Rosario từ chức vì lý do sức khỏe. Nhân vật nỗ lực siết chặt quan hệ quốc phòng với Mỹ và thúc đẩy vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông ra tòa án quốc tế sẽ chính thức từ nhiệm kể từ ngày 7 tháng 3. Trọng Thành cho biết thêm những hoạt động nổi bật của Ngoại trưởng Philippines Alberto Del Rosario.
Hãng thông tấn CNN điểm lại một số biến chuyển quan trọng trong nền ngoại giao Philippines kể từ năm 2011 khi ông Alberto Del Rosario nhậm chức ngoại trưởng. Thứ nhất là việc củng cố liên minh quốc phòng với Hoa Kỳ với kết quả là một thỏa thuận hợp tác quốc phòng được ký kết năm 2014 vừa được Tòa án tối cao Philippines phê chuẩn hồi tháng trước. Thỏa thuận này cho phép quân đội Mỹ trợ giúp nhiều hơn cho quân đội Philippines trong việc bảo vệ đất nước. Thứ hai là dưới quyền của Ngoại trưởng Rosario kể từ năm 2013, chính quyền Manila đã đệ trình lên Tòa trọng tài thường trực của Liên Hiệp Quốc hồ sơ kiện Trung Quốc về các tham vọng chủ quyền tại Biển Đông. Phán quyết về vụ này sẽ được đưa ra vào cuối năm. Cũng về Philippines, theo AFP, hôm nay quốc gia này chính thức bước vào kỳ tranh cử trong số các cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 5 tới. Bầu cử tổng thống được chú ý nhiều nhất bởi người kế nhiệm được kỳ vọng là sẽ nối tiếp các thành tựu chống tham nhũng và phát triển kinh tế dưới thời tổng thống Benigno Aquino. Theo các chuyên gia về nền chính trị của quần đảo, thì cử tri Philippines thường chọn ủng hộ một ứng cử viên căn cứ theo tên tuổi và tính cách cá nhân của họ, chứ không phải theo cương lĩnh tranh cử hay lập trường tư tưởng. Cách này 6 năm, ông Benigno Aquino III đã thắng cử nhờ vầng hào quang của cha mẹ quá cố. Mẹ ông là Tổng thống Cory Aquino và bố ông là cựu thượng nghị sĩ bị ám sát Benigno Simeon Aquino. Tổng thống mãn nhiệm hy vọng nhà ngân hàng Mark Rosa, 58 tuổi, từng học tập tại Mỹ, sẽ kế nhiệm ông, nhưng nhân vật này không được dân chúng ủng hộ nhiều. Theo Hiến pháp Philippines, Tổng thống Aquino không được phép tái ứng cử.
Căng thẳng tại Bắc Á buộc lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn Quốc thảo luận biện pháp đối phó với Bắc Triều Tiên. Một ngày sau khi Bình Nhưỡng thông báo phóng thử thành công tên lửa đẩy vệ tinh vẫn được cho là vụ thử tên lửa tầm xa trá hình, ngày hôm qua lãnh đạo ba nước đồng minh Mỹ, Hàn Quốc và Nhật đã có cuộc điện đàm để tìm biện pháp tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng.
Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Tổng thống Barack Obama đã khẳng định vụ thử tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên đe dọa trực tiếp đến an ninh của Hoa Kỳ và các đồng minh. Lãnh đạo ba nước đã nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy Liên Hợp Quốc có các biện pháp trừng phạt có hiệu quả hơn đối với chế độ Bình Nhưỡng. Trong khi đó, vào hôm qua, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các tư lệnh quân đội Nhật, Mỹ, Hàn trong tuần tới sẽ có cuộc họp tham khảo ý kiến nhằm tăng cường sự phối hợp hành động trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, hôm nay, một quan chức quốc phòng của Hàn Quốc đưa ra nhận định tên lửa Bình Nhưỡng phóng thử hôm Chủ nhật vừa qua dường như có tầm bắn xa hơn so với loại tên lửa Ngân Hà 3 được Bắc Triều Tiên phóng năm 2012. Loại tên lửa mới có thể có tầm bắn đạt tới 12.000 km so với loại cũ là 10.000 km. Theo thông báo của Bình Nhưỡng thì đó là tên lửa mang vệ tinh quan sát trái đất. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế đều cho rằng đây là vụ thử tên lửa tầm xa với tầm bắn có thể vươn tới các mục tiêu trên đất Mỹ. Quan chức quốc phòng Hàn Quốc nói trên cũng cho rằng Bắc Triều Tiên có thể đạt tầm bắn xa nhưng vẫn chưa nắm được công nghệ cần thiết để chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Tại Liên Hợp Quốc, từ sau vụ Bắc Triều Tiên thử hạt nhân hôm 6 tháng Giêng vừa qua, một dự thảo nghị quyết về các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng do Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ soạn thảo đã được đưa ra thảo luận nhưng vẫn không được sự ủng hộ của Trung Quốc.
Tại Hồng Kông đã xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và một nhóm biểu tình vào ngày mùng 2 Tết.
Theo hãng thông tấn AFP, đụng độ đã nổ ra khi cảnh sát giải tán người bán hàng rong tại khu Mông Cốc, một khu vực nổi tiếng với các cuộc biểu tình đòi dân chủ mùa thu 2014. Cảnh sát đã nổ súng cảnh cáo sau khi một nhóm biểu tình ném gạch đá, chai lọ và các mảnh gỗ. Báo chí Hồng Kông cho biết hàng chục người bị câu lưu và có 3 cảnh sát bị thương trong các đụng độ. Trong số những người biểu tình có nhiều thành viên của phong trào đòi dân chủ chống can thiệp của Bắc Kinh và có cả những người đòi độc lập cho Hồng Kông.
Quân đội Syria chuẩn bị bao vây thành phố chiến lược Aleppo. Phe nổi dậy tại Syria bị quân đội, chính phủ và phe Kurdistan Syria tấn công từ hai mặt, trong khi tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh trấn giữ ở phía đông. Được không quân Nga yểm trợ không ngừng, lực lượng chính phủ từ phía nam tiếp tục tiến về Aleppo và chỉ cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ có 20 cây số. Trong 24 giờ qua, phe nổi dậy phải bỏ 3 vị trí phòng thủ. Từ Beirut, thông tín viên Bon Khalife tường thuật.
Appuyé par les frappes de l'aviation russe et soutenu par ses alliés du Hezbollah libanais.
Được máy bay Nga oanh kích yểm trợ, quân đội Syria và Hezbollah của Liban tiến nhanh chỉ còn cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ có 20 km, khoảng cách mà chưa bao giờ họ đạt được từ năm 2013. Ngày hôm qua, lực lượng Damas đã chiếm lại được 2 ngôi làng và chỉ còn cách Tan Rifat, một trong 3 căn cứ cuối cùng của phe nổi dậy ở phía bắc Aleppo. Bị thiệt hại nặng nề về nhân mạng và rối loạn hàng ngũ do tốc độ tiến quân của lực lượng chính phủ phe nổi dậy không tổ chức phản công được. Theo các nguồn tin từ đối lập Syria, mặt trận Al-Nusra, cánh tay nối dài của Al-Qaeda tại Syria, một trong những thành phần trụ cột của nhóm vũ trang, dường như bị thiệt hại nặng với 300 chiến binh tử thương riêng trong trận Rejian hồi cuối tuần. Họa vô đơn chí phe nổi dậy còn phải đương đầu với mối đe dọa khác từ hướng Tây, các chiến binh Kurdistan của Syria từ thành trì của họ ở Afrin Tây Bắc Aleppo tiến về phía đông, bị hai mặt giáp công phe nổi dậy chỉ còn đường rút về phía Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Syria cũng đang tiến về Latakia và đã đến cửa ngõ Kansaba, vị trí phòng thủ cuối cùng của phe nổi dậy tại thành phố duyên hải này. Cách nay 3 tháng, 20% lãnh thổ Latakia còn nằm trong tay đối lập.
Đức lên án Nga vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc về Syria. Trong chuyến công du Ankara vào ngày hôm qua, Thủ tướng Đức lên án Moscow vi phạm nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà chính Nga đã ủng hộ.
Theo Reuters, Thủ tướng Angela Merkel cho biết bà cảm thấy đau đớn và bị sốc trước các nỗi đau khổ của thường dân Syria tại thành phố Aleppo bị Nga không kích. Thủ tướng Đức nhấn mạnh, xin trích, cần phải trở lại với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 12 năm 2015. Trong nghị quyết này, Hội đồng Bảo an đã yêu cầu tất cả các bên ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công nhắm vào thường dân, vào các mục tiêu dân sự và đặc biệt là chấm dứt sử dụng các vũ khí sát thương hàng loạt như oanh kích từ trên không. Điều này đã được ghi rất rõ trong nghị quyết. Nghị quyết này đã được Nga ủng hộ.
Cũng trong chuyến viếng thăm Ankara, Thủ tướng Đức Angela và lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí kêu gọi hỗ trợ của NATO để giám sát biên giới. Trong khi đó, vẫn chưa có giải pháp nào dành cho để giải quyết số phận 30.000 người tị nạn Syria đang bị mắc kẹt ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara chỉ hứa mở cửa biên giới khi nào thấy cần thiết. Thông tín viên Alexandre Bizet từ Istanbul tường thuật.
Devant la chancelière allemande, le premier ministre turc a mis en garde.
Trước lãnh đạo Đức, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo là Thổ không thể một mình mang gánh nặng của cuộc khủng hoảng tị nạn, cũng như Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố hôm thứ Bảy tuần trước. Thủ tướng Ahmet Davutoglu nhắc lại rằng Ankara sẽ mở cửa cho 30.000 người chạy nạn Syria đang bị kẹt ở biên giới khi nào thấy cần thiết. Tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông báo về các dự án sẽ lấy nguồn tiền từ 3 tỷ euro mà châu Âu đã rót cho Ankara, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói. Ông Ahmet Davutoglu lần đầu tiên cũng thông báo sẽ xin viện trợ của NATO để hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ và cho Frontex, một dạng lực lượng biên phòng chung châu Âu hoạt động trên vùng biển Aegean. Ankara và Berlin nhất trí tăng cường hơn nữa các nỗ lực chung. Sự thống nhất này đã bị làm vấy bẩn bởi Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày đã tố cáo châu Âu muốn coi người Thổ như là những kẻ ngu ngốc khi vừa yêu cầu mở cửa biên giới với Syria đồng thời lại đòi hạn chế làn sóng người tị nạn sang châu Âu.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Cũng liên quan đến tình hình Syria, báo cáo của Liên Hiệp Quốc tố cáo chính sách thảm sát tù nhân của chính quyền Damas và một số nhóm nổi dậy như mặt trận Al-Nusra.
Theo Chủ tịch Ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc về Syria, thì các thông tin cho báo cáo này cho thấy chính quyền Syria có chủ trương giết hại nhiều nhất tù nhân có thể được với các điều kiện giam giữ hết sức tồi tệ. Các số lượng các vụ hành quyết là rất lớn tại nhiều nơi và xảy ra trong một thời gian dài. Các nhà điều tra đã phỏng vấn tổng cộng 621 người, trong đó 200 người là nhân chứng trực tiếp về cái chết của bạn tù. Công việc của Ủy ban này còn được dựa vào nhiều tài liệu và ảnh vệ tinh. Ủy ban Liên Hợp Quốc nhận định, với các hành động nói trên, chính quyền Syria có thể nói đã phạm tội ác chống nhân loại.
Hồi giáo cực đoan xâm nhập và phát triển mạnh tại Nga. Ngày hôm qua, an ninh Nga thông báo bắt giữ 7 thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo đang chuẩn bị tấn công khủng bố ở Moscow và St. Petersburg. Số lượng người Nga cũng như mang các quốc tịch Trung Á đến Syria và Iraq theo thánh chiến trong thời gian qua rất đông. Những phần tử này sẽ là mối đe dọa lớn cho an ninh Nga một khi trở về nước. Thông tin viên Muriel Pompon tại Moscow cho biết thêm chi tiết.
La communauté musulmane de Russie est estimée à environ 16 millions de personnes.
Cộng đồng người theo Hồi giáo tại Nga ước tính có khoảng 16 triệu người, thêm vào đó cần phải tính thêm khoảng 5 triệu người nhập cư. Vùng Ural về mặt truyền thống không phải là vùng Hồi giáo, ngoại trừ Bakiri, một địa phương nằm ở phía nam dãy núi phân chia châu Âu với châu Á. Nhưng đây là nơi rất giàu tài nguyên khí đốt, quặng mỏ và công nghiệp nên đã thu hút đông người lao động nhập cư. Hồi giáo cực đoan dường như đã tới vùng này qua con đường người nhập cư từ Trung Á và Caucasus. Những người theo Hồi giáo nguyên thủy đã gây dựng được rất đông người theo. Người Nga gốc Slav không phải là những dân tộc có truyền thống Hồi giáo, cũng cải đạo theo Hồi giáo. Sự phát triển của Hồi giáo cực đoan tại Nga trong những vùng có truyền thống Hồi giáo đã bắt đầu từ đầu những năm 2010. Hồi tháng 12 năm rồi, một kẻ đao phủ xuất hiện trong băng hình của tổ chức nhà nước Hồi giáo là một người Nga tại Ural đã cải đạo theo Hồi giáo. Ủy ban chống khủng bố Nga cũng lo ngại hàng trăm kiều dân Nga trở về từ Trung Đông. 800 trong số họ là đối tượng phải theo dõi. Người ta ước tính có khoảng 4.500 người Nga và các nước Cộng hòa Trung Á thuộc Liên Xô cũ đang tham gia thánh chiến tại Syria và Iraq dưới lá cờ của tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Tại Hoa Kỳ, bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire. Sau Iowa, ngày hôm nay 9 tháng 2, đến lượt New Hampshire, tiểu bang này khoảng 40 cử tri có quan điểm độc lập sẽ đưa ra quyết định vào giờ chót. Về phía đảng Dân Chủ, ứng cử viên Bernie Sanders ở thế thượng phong, trong khi ở đảng Cộng hòa, Donald Trump đang có lợi thế theo các thăm dò dư luận mới nhất.
Theo AFP, trong các cuộc tranh cử tại Hoa Kỳ, tiểu bang New Hampshire có một vai trò đặc biệt quan trọng, hoàn toàn ngược lại với số lượng dân cư ít ỏi 1,3 triệu người. New Hampshire là một bảng trắc nghiệm bản lề cho thấy xu thế của dư luận buộc các ứng cử viên yếu nhất phải chấp nhận bỏ cuộc hay ngược lại mang lại một cơ hội mới cho một số ứng cử viên gặp khó khăn. Đảng Dân Chủ có hai ứng viên, Bernie Sanders và Hillary Clinton. Bốn thăm dò dư luận gần nhất cho thấy ông Sanders vượt trước cựu Ngoại trưởng Clinton từ 12 đến 26 điểm. Đảng Cộng Hòa có 8 ứng viên, trong đó có 3 nhân vật hàng đầu là Donald Trump, Marco Rubio và Jeb Bush, tỷ phú Trump dẫn trước từ 11 đến 21 điểm. Trong số hơn 800.000 cử tri thì có 230.000 người đăng ký bầu chọn ứng cử viên Đảng Dân Chủ và hơn 260.000 người sẽ bầu chọn ứng viên Cộng Hòa. Bên cạnh đó là gần 400.000 cử tri chiếm 44% không đăng ký theo hai đảng nói trên. Những người này có quyền chọn bầu cho bên này hoặc cho bên kia. Các văn phòng bầu cử chính mở cửa vào lúc 6 giờ giờ địa phương, tức 11 giờ giờ quốc tế, và đa số sẽ đóng cửa vào 19 giờ. Người ta chờ đợi cử tri sẽ tham gia đông đảo bất chấp tuyết rơi mạnh. Tiếp theo, tiểu bang này sẽ là hai tiểu bang Nevada và South Carolina.
Cũng tại Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama cho biết sẽ kêu gọi Quốc hội tháo khoán khẩn cấp 1,8 tỷ đô la để chống dịch Zika trên lãnh thổ nước Mỹ và các nước khác. Siêu vi gây bệnh dị dạng sọ não thai nhi đã lan khắp châu Mỹ Latin một cách nhanh chóng từ Brazil. Cơ quan viện trợ phát triển Mỹ USAID sẽ được 335 triệu đô la để giúp các nước châu Mỹ Latin trong chiến dịch diệt muỗi, xét nghiệm virus và theo dõi ở các nước đang bị dịch đe dọa.
Hôm nay tại Berlin, cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis tuyên bố khởi động một phong trào chính trị mới nhằm cứu vãn châu Âu đang bất lực trước làn sóng nhập cư vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp thì sự sụp đổ của Liên hiệp châu Âu sẽ là một thảm họa rất lớn.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Nga giải quyết khủng hoảng Syria bằng quân sự. Đó là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Kế hoạch của Nga đã rõ ràng, cuộc chiến tại Syria sẽ kết thúc bằng giải pháp quân sự. Hòa đàm tại Geneva đã đình hoãn, chỉ là kế nghi binh. Trận Aleppo đang diễn ra từ một tuần nay mới là bước ngoặt. Chiếm lại được thành trì cuối cùng, các đường tiếp liệu của phe nổi dậy được Tây phương yểm trợ sẽ là một chiến thắng quyết định của Moscow. Được không quân Nga trút bom dọn đường, các đơn vị quân đội Syria, Hezbollah, Liban, vệ binh Hồi giáo Iran ồ ạt tiến về Aleppo với mục đích là bao vây thành phố chiến lược, thủ đô kinh tế của Syria, bị đối lập võ trang kiểm soát từ năm 2012. Đây là lần đầu tiên từ 3 năm nay, quân đội Damas trở lại miền Bắc Syria. Và một vài đơn vị chỉ còn cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ có 20 cây số. Diễn biến trên chiến trường và bế tắc ở bàn hội nghị đã buộc Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phải chỉ trích Nga làm hỏng tiến trình hòa đàm. Trên báo Financial Times, ông Ban Ki-moon nhận định, ngay khi hòa đàm mở ra tại Geneva, trên chiến trường các cuộc quân kích vẫn tiếp diễn và hành quân trên bộ bắt đầu. Nga cũng bị Thủ tướng Đức Angela Merkel lên án vi phạm nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an khi tiếp tục quân kích sát hại thường dân và đẩy hàng chục ngàn người chạy loạn. Theo giới phân tích, sự kiện Nga không ngần ngại dùng cả bom bi tấn công vào Aleppo và các trận đánh diễn ra trong vùng lân cận cho thấy hòa đàm Geneva giữa phe chính phủ và đối lập Syria chỉ là mồi nhử. Thật ra, từ khi Nga can thiệp quân sự vào Syria để gọi là chống khủng bố, phần lớn bom đạn tập trung tấn công phe nổi dậy thân Tây phương, siết dần gọng kềm lên phía Bắc, thay vì tiêu diệt tổ chức Daesh và thủ đô Raqqa của phe này ở miền Đông. Trong bài xã luận, bài học cay đắng Aleppo, nhật báo Le Monde đã phân tích. Đánh vào Aleppo, Nga làm một công hai việc, bảo vệ chốt chiến lược cuối cùng của phe nổi dậy, chặn đường tiếp liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ mà còn tạo ra làn sóng tị nạn, tạo thêm gánh nặng cho kẻ thù muốn lật đổ chế độ Bashar al-Assad, đồng minh của Moscow. Vào thời điểm tình hình chiến sự Syria chuyển đổi, theo chiều hướng thuận lợi cho Damas, nhật báo độc lập của Pháp đưa ra ba nhận xét. Thứ nhất về quân sự, Moscow đánh cược vào chiến thắng của quân đội Syria, được tái trang bị dồi dào và được chiến binh Iran, dân quân Hezbollah, Liban yểm trợ trên chiến địa, phối hợp với không quân đẩy lui các lực lượng nổi dậy từ quân đội Syria tự do đến mặt trận Al-Nusra để mở rộng và kiểm soát một vùng lãnh thổ ít lợi. Nhận xét thứ hai là xem ai thua ai thắng trong giải pháp quân sự này. trong phe thắng cuộc thì cho đến hiện nay, chính quyền Damascus là kẻ giành được thượng phong. Thứ đến là sắc tộc Kurdistan, củng cố được một vùng lãnh thổ rộng lớn, sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh, cho đến bây giờ, lực lượng thánh chiến võ trang mạnh nhất vẫn được Nga để yên. Bên thua cuộc, theo Le Monde, là Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ, hai nước bảo trợ trực tiếp cho cuộc nổi dậy võ trang tại Syria và đánh cược vào sự sụp đổ của chế độ Damascus. Nhận xét cuối cùng dành cho Hoa Kỳ, siêu cường số một vắng mặt và im lặng một cách đáng ngại trước diễn biến tình hình, đi ngược lại những gì Washington đòi hỏi, đó là hòa đàm và giải pháp chính trị. Câu hỏi đặt ra là phải chăng chính quyền Mỹ bị Putin ru ngủ, hay là Washington đồng lõa thụ động nhường cho Moscow kiểm soát Syria? Nghi vấn cuối cùng là Hoa Kỳ tự ý dọn đường rút chân theo một logic đã từng thấy trong quá khứ, một khi đã hòa giải được với đối thủ số một. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Mừng Xuân Bính Thân, chia sẻ kỷ niệm và niềm vui ngày xuân cùng các ca sĩ Ái Vân tại Hoa Kỳ, Lệ Quyên tại Pháp và Đức Tuấn ở Việt Nam. Thanh Hà thực hiện. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung. Không thể loại trừ khả năng quân đội Bắc Triều Tiên đảo chính. Minh Anh lược dịch bài phỏng vấn của chuyên gia Pierre Rigolo trên báo Libération.
Bắc Triều Tiên không thể loại trừ khả năng quân đội làm đảo chính. Không ai có thể biết được bộ máy chính trị Bắc Triều Tiên vận hành như thế nào. Càng lên cao thì càng nguy hiểm. Không thể loại trừ khả năng quân đội tiến hành đảo chính. Hoặc việc loại trừ Kim Jong-un có thể sẽ rất tàn khốc. Trên đây là các nhận định của ông Pierre Rigolo khi trả lời phỏng vấn báo Libération số ra ngày 8 tháng 2, 2016. Ông Pierre Rigolo là giám đốc Viện Lịch sử Xã hội, chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản, chế độ độc quyền và có hơn 20 năm nghiên cứu về Bắc Triều Tiên. Năm 2003, ông đã từng xuất bản sách đề tựa Bắc Triều Tiên, Nhà nước côn đồ.
Những đặc điểm chủ yếu của chế độ Bắc Triều Tiên.
Cho dù đất nước này ngày nay thuộc loại chế độ toàn trị, nhưng cũng phải xem Bắc Triều Tiên như là một phần của thế giới cộng sản. Điều đó đã được phản ảnh qua cái tên chính thức là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Dưới khía cạnh này, các hành động của Bắc Triều Tiên không hẳn là không thể đoán trước được. Khi người ta bàn về hạt nhân, tôi nghĩ đến cách thức mà phe Xô Viết đã sử dụng loại vũ khí này như là một phương cách gây áp lực nhưng chưa bao giờ tiến hành tấn công. Các định chế tại Bắc Triều Tiên mang đậm dấu ấn của các định chế theo chủ nghĩa Lenin, một đảng duy nhất, một cấu trúc bộ máy cầm quyền hình tháp, một hệ tư tưởng bắt buộc. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đã giữ khoảng cách với chủ nghĩa cộng sản ngay từ những năm 1970.
Bắc Triều Tiên đạt đến trình độ phát triển ở mức nào?
Bắc Triều Tiên không nằm trong thế giới thứ ba, đương nhiên là có kiểm soát tư tưởng, nhưng ở nước này cũng có trường đại học, một hệ thống giáo dục nghiêm túc. Kể từ sau nạn đói 1995-1998, phương pháp phân phối lương thực đã bị chỉ trích không ít. Nền kinh tế ngầm đã phát triển rất nhiều, người dân đã học cách tự xoay sở một mình, nhiều khu chợ tư nhân mọc lên, vài khu chợ lớn tới mức có thể thấy được qua vệ tinh. Tình hình kinh tế vẫn còn rất xấu, nhưng cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. Năm 2014 là năm có các vụ thu hoạch tốt nhất từ 20 năm qua. Từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền cách đây 4 năm, nhiều chính sách cải cách đã được thực hiện, đặc biệt là trong lĩnh vực nông trại tập thể. Điều kiện sống tại nông thôn và nhiều thành phố nhỏ chưa hẳn là bớt khó khăn. Thủ đô trở thành một chiếc tủ kính, nơi tập trung nhiều quan chức và phần đông những người thuộc đẳng cấp ủng hộ chế độ. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho biết tại những thành phố trung bình cũng đã có xe hơi, tiệm ăn, người dân ăn mặc chải chuốt như tại thành phố cảng biển Wonsan, vốn chỉ có 300.000 dân và nằm cạnh bờ biển phía tây đất nước.
Nền kinh tế ngầm của nước này chiếm một tỷ trọng bao nhiêu?
Nền kinh tế, núp bóng các định chế chính thức, có một sự phát triển cực kỳ quan trọng. Chẳng hạn, bạn mở một nhà hàng nhân danh một chi bộ đảng tại khu phố, Nhưng trên thực tế, với một chút tiền huê hồng, vị quan chức của đảng để bạn làm kinh doanh như là một ông chủ tư bản mà không hề bị quấy rầy vì các quy định luật lệ. Đương nhiên, đó là một kiểu chủ nghĩa tư bản gần như là hoang dã, chỉ làm giàu cho các quan chức nhận hối lộ. Nghe có vẻ hơi điên khùng, doanh nghiệp tư nhân thì bị nhà nước cấm, nhưng điều đó lại bảo đảm cho sự tồn vong của chế độ.
Mô hình đẳng cấp với 54 cấp độ khác nhau liệu có thể tồn tại lâu dài được không?
Có chứ, người dân luôn bị giam hãm trong một hệ thống đẳng cấp rất ư là cứng nhắc, gần như ăn sâu trong gen, bởi vì điều đó còn lệ thuộc vào cách thức cư xử của ông bà của bạn. Nếu bạn thuộc vào đẳng cấp 10% người ủng hộ chế độ, bạn sẽ trở nên giàu có. Ngược lại, không ai có quyền chọn lựa cả nơi sinh sống lẫn nơi làm việc, học hành. Sống tại Bình Nhưỡng vẫn là một ưu tiên, nhưng nếu chẳng hạn bạn tỏ ra không mấy hồ hởi để vui mừng hay bày tỏ thái độ ủng hộ chế độ, bạn có thể bị chi bộ đảng ở khu phố buộc phải chuyển đến một ngôi làng, sống với những người bị xem là thiếu niềm tin hay trong một trại nào đó. Còn nếu chúng ta xem xét đến những đẳng cấp thấp hơn, hình như có khoảng 100.000 người bị nhốt cùng với gia đình của họ do bị nghi ngờ là kẻ thù của chế độ. Bạn có thể bị giam tù cho đến khi nào bạn tìm lại được một tư tưởng lành mạnh, nhưng cũng có những trại tù nhỏ chỉ giam cầm vài tuần cho những tội danh nhỏ.
Làm thế nào biết được chuyện gì đang xảy ra ở bên trong nước này?
Sự hiện diện của điện thoại cầm tay đã làm thay đổi nhiều thứ. Các thông tin về nước này đều được tìm thấy trên các trang mạng nước ngoài. Theo chiều ngược lại, thì bất chấp việc bưng bít, không có quyền trao đổi thông tin, nhưng các bài viết, hình ảnh từ bên ngoài vào đã làm thay đổi cách nhìn của người dân. Bắc Triều Tiên có rất nhiều công nhân lao động ở nước ngoài, tại Trung Quốc, Nga hay Qatar, các phần đóng góp đến từ bên ngoài đang làm xói mòn dần chế độ. Nhưng khó có một sự nổi dậy, người dân bị kèm kẹp rất nghiêm ngặt, bị giám sát chặt và bị trừng phạt khi có sai phạm. Tuy nhiên, cũng có nhiều hy vọng hơn từ phía các công chức và quan chức cao cấp. Những người quá bị đe dọa có lẽ cũng sẽ muốn thử liều mình.
Kim Jong-un chỉ mới có 33 tuổi và đã từng du học ở nước ngoài. Liệu ông ta có thực sự muốn điều hành đất nước như cha và ông nội của ông ta không?
Chắc chắn là ông ấy cũng ý thức được về các chương trình cải cách cần làm và mối hiểm họa đang đến gần. Khi một chế độ độc tài cố thử thay đổi, đó chính là lúc họ đang yếu nhất. Chế độ này được Trung Quốc chống đỡ với một mong muốn duy nhất, đó là sự ổn định trên bán đảo. Chương trình hạt nhân đi kèm với những tuyên bố hoang đường theo kiểu đơn phương độc mã chống chọi lại tất cả là một lá bài nguy hiểm như con dao hai lưỡi. Bởi vì khi họ hứa hẹn về việc phòng thủ và cải thiện tình hình kinh tế, nhưng chờ đợi mãi không thấy kết quả, thì sự bất bình của người dân có thể ngày càng tăng. Chúng ta hiện đang ở vào thế hệ thứ ba của triều đại họ Kim và ánh hào quang cũng bắt đầu mờ nhạt dần. Việc tôn thờ lãnh đạo tối cao, rõ ràng nhất đối với Kim Nhật Thành cũng đã bớt dần đối với Kim Jong-in. Giờ đây, khó có thể tiếp tục sử dụng cùng một luận điệu tôn thờ lãnh đạo như cũ.
Một kiểu cải cách hay một cú đảo chính lật đổ Kim Jong-un có thể xảy ra hay không?
Việc trấn áp mạnh mẽ các quan chức cũng như duy trì cấu trúc nhà nước trước đây không tạo ra cảm giác là sẽ có thay đổi. 140 người có lẽ đã bị thanh trừng, đôi khi ở cả cấp cao. Nhiều nhân chứng nói rằng dường như nhiều quan chức có thái độ ngập ngừng trong việc thăng cấp, bởi vì càng lên cao thì càng nguy hiểm. Chế độ này quá ư là u minh minh, nên người ta có thể tưởng tượng ra đủ chuyện, và bản thân Kim Jong-un rất có thể cũng bị đe dọa bởi vì ông ta muốn thay đổi mọi việc. Thật khó mà phân biệt được giữa quyền lực quân sự và chính trị, chúng ta cũng không loại trừ khả năng một cú đảo chính quân sự. Một nhà lý luận của đảng đã từng lợi dụng chuyến đi Trung Quốc để chạy trốn vào văn phòng đại diện của Hàn Quốc. Ông ta gần như ở mức chóp bu trong bộ máy lãnh đạo, thế nhưng lại bất đồng chính kiến. Ngày nay, chúng ta tiếp cận được nhiều nguồn thông tin, nhưng chúng ta không nắm rõ được những thay đổi và những gì đang diễn ra ngay chính bên trong bộ máy chính trị. Việc loại trừ Kim Jong-un rất có thể sẽ rất là tàn khốc.
RFI, les voix du monde.
tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ, Thái Lan bắt đầu cuộc tập trận thường niên Hổ Mang Vàng. Quân đội Syria tiến sát Aleppo, thành trì cuối cùng của đối lập. Berlin lên án Nga vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đức và Thổ Nhĩ Kỳ cầu viện NATO ngăn chặn làn sóng tị nạn Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Nga giải quyết khủng hoảng Syria bằng quân sự. Trước khi bước sang tạp chí Mừng Xuân Bính Thân và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Bên cạnh sự kiện châu Âu ngày càng theo xu hướng dân túy, thì một chủ đề thời sự đập mắt khác hôm nay trên trang nhất báo Pháp là tình hình chiến sự Syria có vẻ đang xoay chiều, với quân đội Damas được không quân Nga yểm trợ tiếp tục tiến quân nhằm tái chiếm Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, hiện đang ở trong tay phe đối lập. Báo Le Monde nhận định trong hàng tựa đầu, Aleppo trận đánh quyết định đối với chế độ Assad. Tờ báo Pháp nhìn thấy là Aleppo, được gọi là thành trì của phe nổi dậy, sắp bị bao vây, và cuộc tiến quân của lực lượng chính phủ Damas từ đầu tháng này với sự yểm trợ của không quân Nga là một bước ngoặt trong cuộc nội chiến Syria. Le Monde đã vạch mặt chỉ tên nước Nga là phía đã chọn lá bài tấn công quân sự và nhấn mạnh trong hàng tiết lớn ở trang trong, chiến dịch tấn công Aleppo làm ngành ngoại giao chết đứng. Tờ báo cũng khéo léo quy trách nhiệm. Thiếu sự hỗ trợ của Mỹ, chỉ phe nổi dậy Syria và các đồng minh của họ đã không thể đối phó với chiến dịch tấn công của Nga. Không chỉ thế, phe nổi dậy chống chế độ Damas còn gấp phải nạn đào ngũ. Le Monde cho là các trận oanh kích ồ ạt của Nga nhắm vào lực lượng quân đội Syria tự do đã làm cho các chiến binh mất tinh thần. Họ cũng không thấy triển vọng sáng sủa gì, cho nên hàng trăm người đã rời bỏ chiến trường, chạy đi tị nạn, chạy sang Đức, như một người đã kể lại với tờ báo. Trong tình hình đó, thì phe nổi dậy Syria đã phải chiêu mộ ngày càng nhiều thanh niên không có kinh nghiệm chiến đấu.
Báo Le Figaro cũng dành một tựa đập mắt trên trang nhất, nhưng trên góc độ khác, trận đánh Aleppo làm quan hệ căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nghiêm trọng thêm. Vì chiến sự không chỉ đẩy hàng ngàn người chạy lánh nạn về biên giới thổ, mà cả phe nổi dậy cũng đã phải tháo lui rút về đấy.
Le Figaro còn dành hai trang trong một sự kiện cho đề tài Syria và cũng nhận định trong hàng tiết chạy dài cả hai trang, Aleppo bước ngoặt của cuộc nội chiến Syria. Tờ báo giải thích là cuộc tiến công của quân đội Damas với các cuộc oanh kích của Nga đã thay đổi ván bài quân sự và ngoại giao. Tiến trình hòa bình, đàm phán ở Vienna và Geneva kể như đang thoái thóp. Le Figaro nhìn thấy là ông Putin đã áp dụng chiến lược tương thực hiện ở Grozny để loại trừ phe nổi dậy Chechnya, diệt trừ đối thủ dưới thảm bom, buộc thường dân phải di tản và đồng thời gạt bỏ những thành phần có thể ngồi vào bàn đàm phán cho một giải pháp chính trị. Ở Aleppo thì tờ báo trích lời của một người phe nổi dậy trả lời tờ báo qua điện thoại, mô tả cảnh có khi có đến 10 chiếc máy bay nã tên lửa cùng một lúc. Trong tình hình hiện nay thì Le Figaro e ngại là phương Tây có nguy cơ không còn đòn bẩy ở Syria và mất đi ảnh hưởng chiến lược ở Trung Đông. Libération cũng cùng nhận định trong bài phân tích tựa đề Aleppo một thách thức cho uy tín của phương Tây.
Theo Libération, trận đánh Aleppo phơi bày một thực tế mà Washington và các thủ đô phương Tây khác dấn thân vào cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo ưu tiên số 1 đã không muốn nhìn thấy. Tờ báo chỉ trích thái độ thận trọng, e dè nhất là từ phía Tổng thống Mỹ và cho là nếu Aleppo thất thủ, đó sẽ là một thảm kịch không chỉ đối với người dân tại đây, đối với lực lượng nổi dậy mà cả đối với uy tín của phương Tây.
Libération cho là tình hình rất khẩn cấp, phải tìm cách trợ giúp phe nổi dậy, kể cả về mặt quân sự. Nếu không, thì phương Tây sẽ bị xem thường về thái độ yếu đuối, hèn nhát của mình.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về châu Á, Bắc Triều Tiên hôm nay tiếp tục thu hút sự chú ý.
Le Monde trong một tựa trang nhất ghi nhận phản đối quốc tế sau vụ bắn tên lửa. Tờ báo nhắc lại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an ngày 7 tháng 2 ở New York, đồng thanh lên án Bắc Triều Tiên, nhưng cũng mỉa mai cho là sự đồng thuận phô trương chỉ là bề ngoài mà thôi. Và nhắc lại là Trung Quốc tuy bất bình và Nga vẫn tỏ ra thận trọng, không muốn một nghị quyết trừng phạt cứng rắn. Le Monde đặt vụ bắn hỏa tiễn ngày 7 tháng 2 trong bối cảnh kinh tế khó khăn ở Bắc Triều Tiên và mục tiêu là để đánh lạc hướng dư luận, động viên họ. Tờ báo cũng nhắc đến đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành vào đầu tháng năm này. Libération trong một bài phân tích thì mỉa mai, quá là Bắc Kinh vẫn cool với Bình Nhưỡng. Dĩ nhiên là Trung Quốc đã đi theo những tuyên bố vô hại của Hội đồng Bảo an, lên án những vụ vi phạm của Bình Nhưỡng. Nhưng rõ ràng là Bắc Kinh không cho thấy là sẽ gây sức ép lên đồng minh của mình. Libération trích lời của chuyên gia Valérie Niquet cho là dù Bình Nhưỡng có sai trái, nhưng Bắc Kinh vẫn cần một trái đồn chiến lược. Báo Les Echos cũng tiếp tục chú ý đến vụ bắn tên lửa vừa qua của Bình Nhưỡng và đề nghị của Mỹ đặt lá chắn chống tên lửa ở Hàn Quốc. Tờ báo nêu câu hỏi là Bắc Triều Tiên sẽ còn khiêu khích các cường quốc đến bao giờ nữa? Và nhất là Trung Quốc sẽ bao che, không lên án người láng giềng bé nhỏ của mình trong bao lâu nữa? Lần này thì Hoa Kỳ đã đơn phương bước một bước lớn, đó là đề nghị đặt lá chắn chống tên lửa ở Hàn Quốc, cho dù có làm cho Bắc Kinh phẫn nộ hay không. Đối với Mexico, đề nghị hỗ trợ trên là hành động tối thiểu mà Washington có thể làm trong lúc mà Kim Jong-un liên tục khiêu khích.
Trên bình diện kinh tế, Le Monde đã chú ý đến hiện tượng đồng yuan Trung Quốc làm kinh tế thế giới đứng ngồi không yên.
Mới đầu năm mà chính sách tiền tệ của Trung Quốc đã khiến cả thế giới bồn chồn. Ngay trên trang nhất của mình, trong một hàng tựa nhỏ, báo Le Monde đã đặt câu hỏi tại sao đồng yuan, tức đồng nhân dân tệ, lại làm thế giới run rẩy. Ở trang phụ trang kinh tế, thì tờ báo giải thích là chính sách tiền tệ mập mờ của Trung Quốc đang tạo ra bất ổn trên thị trường và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng lên một cuộc chiến tranh tiền tệ. Đối với Le Monde, thì năm 2016 đã bắt đầu một cách gian nan cho Trung Quốc với một loạt sự kiện không hay, từ việc thị trường chứng khoán sụp đổ, vốn nước ngoài ồ ạt tháo chạy, cho đến một tiến trình chuyển đổi kinh tế tế nhị. Nhận định của Le Monde rất rõ ràng, nếu vài tháng trước đây, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn làm cho mọi người tin tưởng, thì vào lúc này nó đang trở thành nguyên nhân gây lo ngại. Tình trạng tăng trưởng chậm lại tại Trung Quốc kèm theo mối hoài nghi về khả năng chính quyền nước này kiểm soát được tình hình đã thường xuyên làm rung chuyển các thị trường chứng khoán thế giới.
Về mặt xã hội, Libération hôm nay có một bài viết đáng chú ý liên quan đến dân số nước Ý với hàng tựa Ý, nước trên đường dân số giảm hụt.
Tờ báo liệt kê tỷ lệ sinh đẻ giảm tuột, tử vong tăng cao, người bỏ đi sang ngoài, người Ý cũng như người nhập cư, và hệ quả là dân số giảm thiểu, điều chưa từng thấy từ chiến tranh thế giới thứ nhất. Libération trích số liệu vừa được công bố, dân số Ý đã giảm đi 150.000 người trong năm qua, tương đương với số dân của thành phố Rimini chẳng hạn. Và tính như thế là có mỗi ngày giảm đi 400 người. Một thảm kịch đối với một quốc gia mà gia đình từng nổi tiếng là đông con. Giờ đây, chỉ phần đông gia đình dừng lại ở một con. Do khó khăn kinh tế, nhà cửa đắt đỏ, nếu chỉ có một đầu lương thì phải hạn chế vấn đề con cái. Dân số Ý thì cũng già đi nhanh. Người trên 65 tuổi chiếm hơn 21%, khiến nước Ý trở nên nước già nhất châu Âu. Trong điều kiện kinh tế Ý suy sụp, thì người Ý đi ra ngoài sinh sống. Năm 2013 có đến 95.000 người, và người lao động nhập cư cũng rời bỏ đi. Năm 2014 thì số người bỏ đi trên 250.000 người. Kết quả theo tờ báo là số người ở Ý hiện nay tương bằng với năm 1919.
Tiếp theo đây là tạp chí Mừng Xuân Bính Thân, chia sẻ kỷ niệm và niềm vui ngày xuân cùng ca sĩ Ái Vân tại Mỹ, Lễ Quyền tại Pháp và Đức Tuấn ở Việt Nam. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
Xuân vừa về trên bãi cỏ non, gió xuân đưa lá vàng suối nguồn, hoa cười cùng tia nắng vàng son. Lũ ong lên đường cánh tung giòn, hoa chẳng yêu lũ bướm là lơi. Muốn yêu anh vác cây trên đồi, hay là yêu chiến sĩ.
Chúc cho xuân vui vẻ thái hòa, ước cho hoa nở mãi không già. Thưa quý thính giả và các bạn, vừa rồi là ca khúc Hoa Xuân, nhạc và lời của Phạm Duy, được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Đức Tuấn. Với nhạc phẩm này, xin gửi đến quý thính giả của đài những lời chúc tốt đẹp nhất cho một mùa xuân mới vừa chớm nở. Ca khúc Hoa Xuân đã được nhạc sĩ Phạm Duy soạn tại Sài Gòn năm 1953. Tác phẩm này đã vượt thời gian với tiếng hát của rất nhiều các thế hệ nghệ sĩ. Gần đây hơn cả là ca sĩ Đức Tuấn đã đem lại một làn gió mới cho nhạc phẩm Hoa Xuân với một chút âm điệu jazz. Và cũng chính trên làn điệu nhịp nhàng này, tạp chí đặc biệt Mừng Xuân Bính Thân của RFI xin mời quý vị cùng chia sẻ một vài kỷ niệm, một vài niềm vui ngày xuân với ca sĩ Ái Vân tại Hoa Kỳ, với nghệ sĩ Lệ Quyên tại Pháp và Đức Tuấn ở Việt Nam. Ở ba phương trời rất khác nhau, thế nhưng cả ba đã cùng dành cho thính giả của đài RFI tiếng Việt rất nhiều yêu mến để sẵn sàng chia sẻ với quý vị và các bạn câu chuyện ngày xuân. Năm nay, đặc biệt cả ba nghệ sĩ của chúng ta đều dành những ngày xuân trọn vẹn cho gia đình. Trước hết, ca sĩ Đức Tuấn đã dành cho RFI một cuộc phỏng vấn ngắn được thực hiện vào trước ngày Tết Nguyên đán. Đó là thời điểm mà anh đang vô cùng bận rộn vì vừa phải chuẩn bị cho phát hành đĩa single Ly Rượu Mừng, vừa đang thực hiện một loạt các chương trình đặc biệt để mừng xuân.
Thực sự mà nói về chương trình để đón Tết Bính Thân thì nó cũng vô cùng là đơn giản. Đối với Tuấn thì trong suốt 12 năm qua, từ năm 2003 cho đến nay thì Tuấn đã quyết định là cái thời gian những ngày Tết là dành trọn vẹn cho gia đình. Nếu có đi nữa thì Tuấn cũng chỉ hát đúng một đêm đầu năm vào mùng 1 hoặc mùng 2. Sau đó là dành trọn khoảng 5 ngày còn lại, 5 đến 6 ngày còn lại dành cho gia đình. Chỉ ở nhà thôi hoặc là cũng có thể là đi đâu đó với cả nhà. Bản thân Tuấn thì tự nhận thấy là mình đã đi làm cả năm trời thì vào ngày Tết khi mọi người có dịp ở nhà thôi, còn đó là cái thời gian quý báu.
Và trong chương trình thực hiện cho đài truyền hình để phục vụ cho khán giả ở hải ngoại thì Đức Tuấn cho biết là anh dành một chỗ đứng riêng biệt cho những tác phẩm của cố nhạc sĩ Phạm Duy, từ Tình Hoài Hương cho đến Hội Trùng Dương. Thế nhưng Đức Tuấn tâm đắc hơn cả là với ca khúc Bất Hủ của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Ly Rượu Mừng.
Đúng là trong thời gian trước đó thì sự và nó là tất bật rất là nhiều chương trình biểu diễn, ghi hình cho các đài truyền hình. Cũng giống như là Tuấn sẽ chuẩn bị giới thiệu trong vào những ngày cận Tết, sẽ cho ra là cái một cái single nhỏ nhỏ một cái ca khúc cũng rất lâu rồi, nhưng mà sau 40 năm đã được phát thành lại tại Việt Nam, đó là ca khúc Không Đi Được Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Dương. Ca khúc đó sẽ mang đến cho mọi người một cái không khí Tết rất là vui tươi nhưng mà vô cùng đầm ấm và đầm đầm ngọt ngào.
Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no thoát ly đời gian lao nghèo khó. Người người vui muôn lòng sao duyên duyên đời xót thêm tràn đầy chén quan sang, chúc người binh sĩ lên đàng chiến đấu công thành sáng cuộc đời lành, mừng người vì nước quên thân mình. Kìa nơi xa xa có bà mẹ già từ lâu mong con mắt hương lệ nhòa, chúc bà một sớm quê hương bước con về hòa nỗi yêu thương.
Chia tay với Đức Tuấn, chúng ta hãy đến gõ cửa nhà ca sĩ Ái Vân ở mãi tận bên Hoa Kỳ. Lệch múi giờ với Paris cách nhau đến 9 tiếng, thế nhưng nghệ sĩ Ivan vẫn cố gắng đợi điện thoại của RFI đến mãi tận nửa đêm. Thưa quý vị thính giả và các bạn, vào thập niên 90, khi mà giao lưu giữa nghệ sĩ ở Việt Nam với các khán giả ở Mỹ, Pháp hay là châu Âu còn chưa được dễ dàng, chưa được phổ biến và số người đi về trong nước cũng còn hạn chế, thì nghệ sĩ Ivan đã đến với mọi nhà qua băng đĩa video. Cái khăn mọc quả, cái áo tứ thân, dải yếm đào hay chiếc nón quai thao, rồi những câu quan họ dân ca Bắc Bộ của chị đem lại cả một khung trời Việt Nam trong lòng những người con xa xứ. Những vợ chồng quê hay ca khúc Tát Nước Đầu Đình, Qua Cầu Gió Bay mà ca sĩ Ái Vân trình bày cùng với nam danh ca Elvis Phương đã làm ta xao xuyến biết bao lần. Và bây giờ chúng ta cùng xin được hỏi chị Ái Vân ở mãi bên trời Mỹ là năm nay chị đón Tết Nguyên Đán như thế nào? Sau đây là câu trả lời của người nghệ sĩ nay đã rửa tay gác kiếm.
Vâng, Ái Vân xin chào chị Thanh Hà và chào khán giả của đài RFI. Năm nay phải nói là Vân đón Tết ở nhà thôi. Và cũng như là những gia đình Việt Nam xa xứ khác thì mình cũng lại có bánh chưng, tí mứt, xiên nữa thì Vân có thể làm giao thủ hay là làm tời cá kho chẳng hạn. Thật ra mà nói đó, cái ngày Tết ở hải ngoại nó cũng khác với ngày Tết ở Việt Nam. Thì Vân nhớ là khi ở Việt Nam đó thì là những cái ngày trước Tết là đã rất là trộn rộn về sắm sửa rồi. Và bắt đầu từ mùng 1 trở đi là bắt đầu đi thăm viếng lẫn nhau chúc Tết trong gia đình, bạn bè, người thân. Thế nhưng ở bên này thì nó không như vậy. Bên này thì cái chuyện sắm Tết thì cũng đơn giản thôi. Thế và sau Tết thì cũng không thường xuyên có cái nếp đi chúc Tết như là còn Việt Nam. Thế còn sinh hoạt văn nghệ thì trước đây Vân hay đi hát thì dĩ nhiên là tự mình đã có cái sinh hoạt văn nghệ của mình, bởi vì là mình được tham gia những chương trình văn nghệ biểu diễn cho cộng đồng người Việt ở đây. Còn nếu như là có những chương trình văn nghệ mà hay thì cũng có thể mình lại làm vai trò người khán giả, mình đi xem. Cái ngày Tết ấy, mà mình hát những cái bài về xuân ấy, thì khi mà mình đi ra ngoài mình trình diễn cho cộng đồng của mình, những cái câu hát xuân ấy nó không phải gói ở trong gia đình mình nữa, mà mình tặng cho tất cả mọi người. Còn trong gia đình của Vân thì không khí xuân nếu có chính là thể hiện qua cái phong tục tập quán của mình, ví dụ như là mâm cơm thắp hương cho ông bà tổ tiên, cái xuân nó chỉ biểu hiện là thế thôi.
Thưa chị Ái Vân, chị có thể chia sẻ về một kỷ niệm đẹp về cái mùa xuân của chị với lại thính giả đài RFI Việt ngữ không ạ?
Cái kỷ niệm đẹp đầu tiên nhất thật ra là trong cuộc đời của cái người ca sĩ đó, cho đến bây giờ thì Vân nghĩ là cái ngày xuân, cái ngày Tết nó có rất là nhiều kỷ niệm. Như Vân nhớ, mới bắt đầu đi hát, 8-9 tuổi đi hát thì cùng với em gái là Ái Xuân được đi biểu diễn ở câu lạc bộ Đảng Dân Chủ. Thế thì lúc đó thì là hai chị em đi hát và súng xa súng xính, bởi vì là khi đã ngày Tết rồi lại còn được đi hát nữa thì cho nên là cái niềm vui nó nhân đôi khi nào là được mặc váy đẹp này, thế rồi là thắt nơ này, đi hát. Và khi hát xong ấy thì hai chị em được ban tổ chức tặng cho một hộp mứt Tết. Thì Vân nghĩ là lúc đó là sung sướng vô cùng, vì cho là cái phần thưởng không phải là của ngày Tết mà là đấy là cho tính hát mình cơ. Thế rồi sau này khi lớn lên đi hát thì những ngày Tết bao giờ nó cũng có một ý nghĩa đặc biệt hơn là ngày thường, bởi vì là tất cả từ ca sĩ cho đến khán giả đều có xuân ở trong lòng hết và đến với nhau nó phơi phới lắm. Và sau này khi Vân đi hát ở hải ngoại đó thì Vân cười đến cái tuổi này mà ngày Tết đi hát cho cộng đồng Vân còn được lì xì cơ. Lúc ấy mình cảm giác như mình con nít vậy. Cái niềm vui của người nghệ sĩ cũng như là khán giả trong ngày Tết ấy, nó được nhân lên rất nhiều. Nhưng lúc đó Vân cảm thấy cái người nghệ sĩ quả thật là có một cái may mắn được chia sẻ cái niềm vui với tất cả mọi người chứ không chỉ riêng trong gia đình của mình thôi.
Và trong mấy chục năm tham gia vào các cái sinh hoạt sân khấu đó thì chị có ghi âm đĩa hát đặc biệt nào về xuân hay không? Và cũng xin hỏi thật chị là chị yêu thích nhất là ca khúc nào về cái mùa xuân?
Tất cả hai mươi mấy cái CD Vân thu từ trước đến nay đó thì có lẽ những cái bài hát về xuân rất là ít. Thế nhưng mà buồn cười thế này, có một cái bài hát mà Vân hát lâu lắm rồi, từ hồi còn ở trong nước, chả có một chữ xuân nào cả. Thế nhưng mà khi hát lên ấy thì ai cũng cảm thấy có cái nét xuân ở trong đấy, có cái dáng xuân ở trong đấy, mà đặc biệt là không đi đâu cũng được yêu cầu. Đó là bài Em Đi Chùa Hương, thơ của Nguyễn Nhược Pháp mà do Trung Đức phổ nhạc. Ngoài cái lời thơ thì cái phần nhạc ở trong đấy cũng góp phần làm nên thành công của bài hát, và rất là dễ, cái giai điệu rất là dễ để cho người ta nhớ, người ta yêu nó.
Xin thành thật cảm ơn nghệ sĩ Ai Vân. Và bây giờ mời quý thính giả cùng nghe lại nhạc phẩm Em Đi Chùa Hương, lời của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, nhạc của Trung Kiên. Chia tay với nghệ sĩ Ái Vân để trở lại Paris, chúng ta đến thăm một cô gái Hà Nội khác, ca sĩ Lệ Quyên, người đã từng được mệnh danh là nữ hoàng nhạc nhẹ của Việt Nam. Ở vào những năm 80 thì Lệ Quyên đã đem chuông đi đánh xứ người, với chị những tà áo dài truyền thống của người Việt chúng ta đã phất phới xuất hiện trên các sân khấu ở những nước Đông Âu. Người nghệ sĩ sinh ra trong lòng khu phố cổ Hà Nội và lớn lên cùng với mùi hoa sữa này, trong cuộc tâm sự với RFI đã không khỏi thốt lên nỗi nhớ nhà. Ca sĩ Lệ Quyên kể lại những hình ảnh rất đẹp và rất đầm ấm trong gia đình của chị ngày Tết.
Rất là nhớ cái ngày Tết của Việt Nam, tại vì tính đến nay là 26 năm Lệ Quyên chưa được về ăn Tết ở Việt Nam. Và 27 năm Lệ Quyên cũng chưa được có dịp về ăn Tết ở Hà Nội. Nhớ vô cùng những cái ngày Tết ở Hà Nội, giáp Tết, gió rét mà lại còn mưa phùn nữa. Lệ Quyên còn nhớ những cái nhỏ nhất như là trước đây là hay cùng mẹ rồi hứng nước để rửa lá này, hay là làm bãi đậu mà ở phố cổ, cái đường ống nước từ thời Pháp nó nhỏ xíu, xếp hàng để hứng nước, để rửa lá như thế. Nhớ vô cùng, mà nhà Lệ Quyên lại rất gần Hồ Hoàn Kiếm, chợ Đồng Xuân, nên không khí Tết tưng bừng lắm, là thấy rất là rõ ràng. Nhân tiện ở đây thì Lệ Quyên có một kỷ niệm rất là sâu sắc, mỗi năm đều như vậy. Trước giao thừa độ khoảng 15-20 phút ấy, thì cha của Lệ Quyên, nghệ sĩ nhân dân Sĩ Tiến, thì là ông đi cùng với con trai đi ra cầm cái bánh pháo, có khi là một bánh, có khi hai bánh nối liền nhau, đi ra bờ hồ, ra trước 15 phút, đợi đúng giao thừa thì ông mới về mà đi rón rén, rồi đốt cái bánh pháo. Khi mà bánh pháo nó nổ gần hết thì bố lại khuyên mới đẩy cửa vào, vợ con tất cả nhà đứng chờ đợi bố về rất là hân hoan. Thì khi cha bước vào chỉ còn lại mấy quả pháo mà chưa, tức là còn lại mấy quả pháo cuối cùng chưa nổ hết, thì ông mang vào ông ném sang một góc bên cạnh nhà để cho nổ hết. Và lúc đó chạy ra mừng tuổi, chia cho mỗi người một cái gói nhỏ nhỏ quấn, tức là tiền, nhưng mà quấn vào trong tờ giấy đỏ để tặng vợ con. Mỗi lần đưa cho ai cái tiền thì là bắt đầu chúc. Từ đêm giao thừa cho đến hết trưa ngày mùng 1 là không có ai được ra khỏi nhà, hầu như Hà Nội vậy.
Thưa chị Lệ Quyên, chị đã cùng với gia đình sang Pháp định cư từ năm 1990. Thế rồi cuộc sống đẩy đưa khiến một thời gian dài chị đã xa vắng sân khấu. Nhưng dường như là mỗi độ xuân về đó thì vẫn luôn có một cái bài hát xuân, nó chiếm một cái vị trí hết sức đặc biệt trong tình người nghệ sĩ của chị, phải không ạ? Và được biết đấy là ca khúc Hơi thở mùa xuân. Vậy thì xin chị Lệ Quyên hãy giải thích về cái mối liên hệ gắn bó này giữa chị với tác phẩm Hơi thở mùa xuân.
Ca khúc Hơi thở mùa xuân là cái thời mà nhạc nhẹ ở phía miền Bắc chưa có hình thành một tí nào hết cả. Khi mà Quyên có bài này khoảng 84, cái thời gian đó là từ ca sĩ lẫn nhạc sĩ đều chưa có ý thức để viết về nhạc nhẹ nhiều. Thế thì cái bài hát này là nhạc sĩ Nguyễn Cường có một hôm mới ghé đến thăm Lệ Quyên. Và anh có một bài hát này rất là hay của Dương Thụ và anh viết chung. Nguyễn Cường bảo Dương Thụ viết nhạc hay lắm, em ơi thằng này nó giỏi lắm. Anh nói thế tại vì hai người là bạn thân mà. Thế Quyên cầm bài hát đó và đưa cho Quang Vinh. Thì Quang Vinh thấy Quang Vinh hay quá, cái bài rất là ngắn mà rất là hay, rất nhạc nhẹ. Quang Vinh mới phối, và sau khi phối bài đó thì cái bài hát này đã được thi trong cái cuộc thi toàn quốc về ca nhạc. Thì bài hát này Quyên được huy chương vàng. Nhưng đối với Quyên đây là một cái bước ngoặt, bài đầu tiên mà có cái hơi thở của nhạc nhẹ Việt Nam. Chính vì bài hát Hơi thở mùa xuân thì sau này anh Dương Thụ đã nghe Lệ Quyên hát và đã viết tặng Lệ Quyên rất là nhiều bài hát viết tặng riêng cho Lệ Quyên. Ví dụ như là bài Tiếng sóng biển, hay là bài Bay vào ngày xanh, bài Họa mi hót trong mưa.
Đài phát thanh RFI xin thành thật cảm ơn nghệ sĩ Lệ Quyên từ Paris, cảm ơn Đức Tuấn từ Việt Nam. Và cảm ơn nghệ sĩ Ái Vân tại Hoa Kỳ đã tham gia vào câu chuyện đầu năm của Ban Việt ngữ hôm nay. Xin tạm chia tay với quý vị thính giả trên nền ca khúc mà đã gắn liền với tên tuổi của Lệ Quyên, Hơi thở mùa xuân.
Con chim bồ câu bé nhỏ bay qua vùng trời mùa xuân. Trời mùa xuân rưng rưng sau vai em, và biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân em. Mùa xuân, nghe như dòng sông hát về, bao nhiêu bộn về mùa xuân.
Thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí đặc biệt nhân dịp Tết Bính Thân, Năm Khỉ nói chuyện còn bú dù, RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Dư từ Lyon. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.